hoàn toàn đúng là tự ý, tức là nếu theo cái tướng từ nó dự tâm chứ quả. Và khi đã chứa quả ra như vậy, từ những hoa cũng đã tự nhiên không? À, tự nhiên như không được kết thành đàn to lớn. Như vậy thì như là những ý tưởng đang phát khởi ra, những cái thường chuyện cao đọt đó đang phát khởi ra, chính là cái nền tảng căn bản. Cái nền tảng căn bản đó được gọi là đào hoa. Làm sao khi đưa được giáo pháp thẩm thâm tính Phật, chứ chúng ta phải nhìn phương tiện, mở ra một cánh cửa, cửa nó tâm thể bình sanh, phát khởi ra những ý niệm tâm sanh, quán được tâm hạnh của chúng sanh. Những gọi là pháp tướng. Các bạn, những niệm tâm sanh đó chính là những nền tảng căn bản, kết thành một đài to lớn. Nếu chúng ta không có những ý niệm mà được, không có những ý niệm cao tướng, làm nền tảng căn bản, thì cái hành vi của chúng ta có chừng nó sẽ phát sinh ra tự ngã, trong đó có mắng mưng, trong đó có sự lừa gạt. Bởi vì người ở nơi tốt ai thử, bởi vì ở nơi vô minh tham ác, cho nên không có những ý tưởng cao. Vì không có ý tưởng cao đẹp thì ngay trong gia đình và kể cả ngay trong xã hội, cho nên chưa chưa trong cái thời đại của các vị vua Lý Trần đều định các vị tiền sư trí lợi, nếu cái đất nước này không còn có binh đa, các tiền sư trong thời Lý thời Trần đã dạy anh đừng xem cái ngôi cao của anh đừng xem cái ngôi vị sư tử của anh là đáng sợ, anh xem nó như một chiếc lời rất đáng bỏ. Là chỉ cái đó mày là một sao, anh một sao cái giày sắt. Những cái mà anh quên chiếc giày đỏ đó thì anh mới không thấy có cái chỗ cắt được. Còn nếu không quên trong cái tư tưởng của anh vẫn không tẩy sạch những ý niệm chấp thủ, còn những vô minh tham vọng thì ngay chính cái tham vọng đó đã nảy sinh cái đấy sạch. Không cần phải chiêu hoài mọi người không nên lấy phần vật, chính bản thân của những con người thành tử phải tư bỏ những niềm đáng chặt. Do đó cho nên ở đây nói là trong kinh nói những hoa tứ tự nhiễm hữu tâm, nghĩa là những ý niệm đó là những niệm tâm sáng, cho nên gọi là tự nhiễm hữu tâm. Những niệm này không bị vướng vấp, cho nên gọi là tự nhiễm hữu tâm. Tự nhiễm hữu tâm có nghĩa là những ý niệm đó không còn nằm ở trong vòng nhiễm chấp nữa, kết thành một đài lớn. Những niệm đó phải là nằm nhiều lần, là những niệm căn bản này. Đài lớn ở đây tức là nói cái cơ sở căn bản, là những cơ sở căn bản anh hành để làm việc, gọi là lý vô ngại. Cái chỗ lý vô ngại thì khi mình biết, khi mình đã khởi cái biết, thì biết hành đang trước khi làm, cái biết đó là hành để làm việc. Hành để đem đến cái sự an định, hành để mà cứu khổ vạn loại chúng sanh, cũng như vị đại vị vua đại bồ tát kia. Cái hành tử của ngài là vì vô lượng chúng sanh, cho nên khi chưa đức tích thở là ông có hối hận không? Thì vị quan đại vị vua đại bồ tát đó thì nói là tôi không hối hận. Điều đó lấy gì làm minh chứng? Vị vua đó nói là nếu mà làm tôi mà khóc khởi tâm là vì địa vị tạm vương, vì địa vị trước thích, vì địa vị để mọi người gọi là trang tư là thánh, thì một ngàn cái lỗ tham, một ngàn cái lỗ mà vương nhất những đoạn đoạn đó thì vẫn như cũ. Còn nếu vì cứu độ chúng sanh, vì đem chúng sanh thoát khỏi cái nỗi sinh già bệnh chết, tự nhận được bản tâm thanh tịnh và từ đó thoát ly những cái nhiễm tích và tự ngã hướng ly, thì một ngày cái lỗ này, biên đất này sẽ quang phục lại như cũ, mắn của ta sẽ biến thành những dòng sữa mát để cứu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Tức thời thân của nhà vua đã quang phục lại như cũ, lời đó không phải do cái lời nguyện đó không phải do thiên đế thích nhưng như mà biến hóa cho ngài, mà cái sức tự vi vi diệu của ngài làm cho toàn cõi pháp giới phải chấn động. Từ nó có công năng gọi là sự vô tác dụ lực, cũng như khi nó làm tụng kinh đất ra mà ngài có hiền cởi qua tấn số nhà đến đứng để mà học, cái đó không phải ngài tổ hiền mà chính cái ý niệm thanh tịnh hành tử kinh đất đó, từ nó đã tăng nghiêm pháp giới. Là như vậy sao tự nó đã đồng thể với Bồ Tát, đã đồng thể với chư Phật, trong những vật khắp mười phương chỗ nào là không hiện, niệm niệm khắp các mười phương chỗ nào là không liên thông. Những ý niệm đó bị trái được, những ý niệm đó bị vướng bị ngại, thì những ý niệm đó sẽ không dung thông được trong toàn cõi pháp giới mà chuyển lưu ở trong sanh tử luân hồi. Đó, cho nên đây nói là những hoa quý tự những năm kết thành đầu lấy, đầu lấy từ được nó đến tinh bản, những niệm tâm sống như vậy làm tinh bản, nơi các bài hoa đất bốn bên đều đất theo chủ âm nhạc, những niệm như vậy trở thành những niệm thanh niệm tỉnh giác đủ muôn màu vui vẻ, cho nên gọi là các trang của anh là đủ màu sắc, trang với bảo cái rực rỡ khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Như vậy trong toàn cõi pháp giới, trong mọi tình huống, trong mọi hoạt động đều có những ý niệm tâm sanh lại làm tăng lên cái tự thân và chúng nó làm rực rỡ cho toàn cõi pháp giới. Ai sống với những ý niệm đó thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Nếu sống như vậy, nếu tiếp nhận và đã thể hiện đúng các cái chữ và bảo cái là dùng để tăng nhân đài, các chữ và bảo cái là dùng để tăng nhân đài, những niệm hành tỉnh giác, những niệm hành tỉnh giác đó là để tăng nhân đài, là làm cái cơ sở cân bản nhất. Và khi đây của chư Phật trong khắp mười phương cũng đều như vậy. Ở đây tôi đưa ra là Phật dạy là thế giới vô lượng vô biên, lấy người xa nói có thế giới bên này, có thế giới bên kia, như vậy là có hữu lượng, như vậy là có hữu biên. Nếu thế giới hữu lượng hữu biên thì chúng sanh cũng hữu lượng hữu biên, người xa nó có vô lượng chúng sanh, mỗi đức Phật là cách độ vô lượng chúng sanh là vô lượng nước bạn. Trong các chữ và các đạo cá là dùng để tăng lên đài các thế giới chư Phật trong khắp mười phương đường như vậy. Tại trong cái giai đoạn tôi diễn giảng như vậy, nó chưa được lãi này, tôi hỏi tự nhiên, tại vì chất tố là có sự đặt lại, thì có sự cũng thấy tăng trở càng hẳn, nên chết, còn sự có người lần nữa. Cái tầng thuốc giảng như vậy nó có được, nó có trở lại chưa lãng vàng một cái gì tầng phải tao để lại, bởi vì chúng ta khá cao dược gặp lại trong 3 tháng hôm tư sáng tượng của tâm vương từ nay mà nó mang sát cái bình tác trong ngành là con tăng tăng thì ông lương giá ở đâu? Đi khắp hai phần tháng, tạo hồn, đi. Nếu mà các tỉnh hoặc là các tỉnh ta coi. Nên các sư có việc, chúng ta cần trao đổi. Nói chung là một năm người đi chúng ta cũng gặp nhau. Lần nào cả, và nếu có gặp nhau, thì mình có cái tư thế là mà có năng cả đúng là cái người chết là cái người chết người nghe là im lặng lắm đó 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 cần đối với tăng nhân cái vấn đề khắp nước xưa cần trao đổi, thì cái trao đổi đó nó có vừa có lợi cho mình, chứ là cái sức đỡ có lợi cho tác hợp là đường từ trinh sát được phải trong một cái thứ gì ta đối với mình thật nhất. Thứ hai, vấn đề ta nghĩ nó có gì là ở dưới gì trong hỏi nè. Cái gì nữa nè? Nên chúng ta không ra mà chúng ta đi vào tẩm việc thắng được. Thế thì làm thế thì tôi hỏi cho nó không có gì nữa nè, ăn ngủ không ra được nè. Thấy không? Có gì mà thắc mắc không? Xong cũng là chúng ta hoàn hữu nữa. Bây giờ chúng ta qua tẩm vượt thải vượt. Tẩm thứ năm. Vượt thải vượt tức là vượt được cả phước. Vượt được cả phước. Như vậy sau khi là sau khi là cái giúp đã tình giải. Sau khi là cái giúp đã tình giải. Tức là tâm cảnh cứu giải. Hiểu và giải cái nghĩa lý mà mình đã hiểu và có thể cái tiến tâm. Bởi vì hàng thứ văn đối với cái kinh Phật Ba này là chỉ có tư hiểu và cái hàng Bồ Tát thì đối với kinh Phật Ba này là tiến thọ, còn hàng phần tư thì đối với kinh Phật Ba này là lý lời. Cho nên cái tâm này có cái tâm tiến giải, cái tình giảm cái chỗ thân hữu của mình về cái tư tưởng tình hữu, tình giảm cái chỗ thân hữu của mình giống như là tên tình tử đã ra cái nguyên. Tên tình tử đó là vận lượng viên đá và đã cho cái nguyên cái lực cá nguyên rồi bỏ cái chân tâm thường ước. Mình nguyện cái sinh vật của chúng ta giống như là tên tình tử nhờ tình thắng lợi trong dạng sự tiến lành cho chúng ta đưa từ cảnh giới này qua cảnh giới khác tiếp nhận với nhau để biết từ biết đồng góp từng chút trước đại để chuyển hướng cho tự ngã để tăng trưởng cho bạn người mà không bao giờ thực nhận được bản thân đó là giả cung tử nếu là người nguyện tiếp tục người nguyện tiếp tục này được nghĩ lên và nó cứ như vậy cứ là những bài trong vấn đề thanh tử như vậy à. Thế trong lúc chúng ta là phải làm sao nhận ra niệm niệm chú là hữu hình bởi vì chúng ta không nhận ra niệm niệm chú là hữu hình thì chúng ta phải lần cách mọi pháp thế từ bên ngoài các đàn bà nếu chúng ta sẽ thấy cuộc đời này có thật chúng ta sẽ thấy năng, sẽ thấy rằng cảnh giới là có thật. Chúng ta sẽ thấy có thư tâm thật, mà không vận dụng được sẽ hiểu cho nó. Ở đây cần biết chúng ta vận dụng được tâm hiểu, vận dụng được thân hiểu, để làm gì? Để chúng ta thực nhận được cái bản tâm thân tịnh. Nguyên cứu của cái trình bày qua cái phần ở một cái pháp tòa khác tôi có trình bày về cái phẩm pháp chi nên tôi đã nói là mỗi lần mà mình cái những vận động khởi lên là buồn là thương là ghét là giận còn cái phẩm gọi là thường pháp sinh bồ tát thì khi nào mình làm giận ghét thì sinh ngay hay là mình thực hiện cái gì vậy thì nên cách tay mô tập trong lắm kinh nhà vì ngài sẽ thành phật đó là mình được mình được ngày lễ mang phật con lắm kinh nhà vì ngài sẽ thành phật như là cái mình là thường bất tính còn cái tố chất vào tự ngã thì gọi là thường đúng chứ đó nếu tố chất vào tự ngã là mình thường không có khả năng thành phật của mình đó là nếu mình tố chất vào tự ngã nếu mình có chút như vậy nếu mình nhận lầm cái hoạt cảnh thì nếu như thế là mình là thương khinh cái hoạt cảnh thường bất tình cho nên khi mình được mình nhận lầm bởi những tác động ở bên ngoài bởi những cái thứ như là đem đến cái lúc mình thường ảo khổ đau tột cùng nhất thì cái lúc đó cũng chắc chắn là và chính thường bất tình rồi đã chuyển đến mau phật cho ông dân chính là vì ngài sẽ thành phật mình hấp dẫn, à, mình quên được nó hoạt động giống như ngài, vì ngài phải thành Phật. Mình biết khổ đau, nếu là nó hoạt động giống như ngài, vì ngài phải thành Phật đó, mà cái câu nói nó dài quá luôn á, thì mình rút lấy lại, ngài phải thành Phật. Là mình hết buồn, là mình hết lực, là mình hết khổ đau. Nếu mà thường thường là mình là ra, thường sinh là thường nhất sinh. Thường sinh, nếu mà mình thường sinh cái cá nhân thành Phật của mình thường sinh cái tự tất nhiên nào, xả lưu tự tất nhiên nào. Do đó các nhà mới tìm giải, tức là những đứa con hoang, bỏ ra tên như từ nào. Từ những cần tấm bé, nghĩa là chúng ta cần, từ những tham chứa con nó bỏ ra từ những tử cần, khơi giải. Những đứa con còn nhỏ là bỏ ra tấm đi, có nghĩa là đứa con nó vô tí. Những đứa con đó không có đầy đủ trí tuệ. Nên nói chung mình nhận được làm con, nhận được những người nhớ như đó làm tự giải. Các ngài được tình giải như vậy. Và nếu mà các con an cư, thì đứa con đó có cây về nhà cha. Nếu đã tìm tử thì có cây về nhà cha. Thì lại tại sao? Thấy cái sự giàu có của cha là sợ. Những lời nói chi mình khổ đau, mình có hồi quan sẵn chưa? Hay là cần những người chết để an ủi mình? Nếu mình chưa được gì cả, thì mình cần những người an ủi mình khổ về mình. Thế là mình tự mình thoát ra khỏi gì nữa. Có ai dám tự vượt thoát ra khỏi gì nữa? Mình muốn được tự vượt thoát ra khỏi gì nữa, tức là mình đã bị lầm, hoang chẳng lặng cho mình. Nếu mình đã tự vượt thoát ra khỏi gì nữa được, như vậy là mình đã mở cửa vào nhà cha mình và nhận cái kho tàng vô giá của cha mình trao cho mình. Còn nếu cái mình thường đã bực mình khổ đau, mình còn phải nuôi nó, mình biết rằng mình đã bỏ cha trong như lâu lắm rồi. Bây giờ gặp cha mà không dám nhận cha, bây giờ cái tiếng nói huyền diệu của chân tâm cha lớn lắm rồi. Bây giờ người cha ở thành đó mong mỏi nó là con, nhưng khi gặp con thì cũng giống như thường rất khinh rồi đáng vậy. Khi mà chắc tay mô Phật con dám khi ngoài người ngoài cái thành Phật thì bị lưỡng nói, lưỡng gặp, lưỡng đá. Ai lưỡng? Ai lưỡng nói, ai lưỡng gặp, ai lưỡng đá. Đó. Mà đời chúng ta biết ra cái mô Phật con dám khi ngoài người ngoài cái thành Phật. Những cái anh thường khi nào là anh không nên thường bất cứ. Phải không? Cái anh thường khi tức là chấp đấm và tự ngã. Cho nên lấy đa, lấy nói, lấy gạch mà lượng những bài bác thường là khinh. À, cái tiếng nói hiểu được cái chân tâm đậm đề như mình thử cái đi, mình đủ cái đi. Không nghe lời đó, mà đủ nghe lời cái thằng dân. Đủ nghe lời thằng dân. Đủ nghe lời sự chấp đắc tự ngại. Đủ nghe lời tham tưởng, để mình đủ nghe lời chứng dụng mình phải ra. Mà người ta nói là tìm câu thì phải theo dấu. Nếu con câu đó lấy lạc vào cái người dặn, thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái dấu vết con câu là chúng ta sẽ bắt được câu. Nhưng mà cái lễ vô tư vừa thấy dấu vết con câu thì lập tức nhào xuống ôm dấu vết con câu đó, nói rằng ta đã bắt được câu. À, nếu thấy cái dấu vết con câu lại chỉ là câu, nhào xuống ôm cái dấu vết đó, nói rằng câu con là ta bắt được câu. Thì đúng như vậy. Mình chỉ là ảnh phần của tâm. Mình khởi do tâm cần duyên tác với nhau mà khởi. Nó là dấu vết của tâm. Là nhận cái dấu vết của tâm làm tự ngã. Nghĩa là nhận dấu tâm đâu là đâu. Đó. Như vậy chúng ta không tự nhận được bản tâm. Và chúng ta không tự nhận đó mới bị tâm đưa cho vô cảnh. Mình bị nói chút. Ha. Từ những lời cái lượng khác, từ chút này tới chút khác, chúng ta như nói đó. Từ chút này ra chút khác, tạo ra vô lượng, nhân ít chút. Chút mãn rồi lại xanh, xanh xanh rồi lại tử, rồi chút tử rồi lại xanh. Cứ như thế cây bằng nghĩa là lượng lượng liên tục thay lâu. Lượng lượng liên tục thay lâu mỗi ý lượng là một chút, là mình thử cái nghiệm và thử cái nghiệm có được lối kết thân mà nhằm tiến lên cái nghiệm. Như vậy không? Và đương nhiên ở trong cái dòng thân nghiệp đó cũng nảy sinh ra cái nhất thiên hình vạn đạo. Thật sự, trong khi chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ngoài thường khi trong mắt người thì chúng ta nhìn vào đối với đoạn đoàn như thế này, lúc nào đó trong mắt chúng ta nó mờ như cái lòng khi thấy lòng đoàn phát ra, từ cái chỗ phát ra đó nó sẽ có mô hình đoạn đoàn của nó sẽ đẩy lên không biết bao nhiêu loại, không biết bao nhiêu dạng, không biết bao nhiêu màu sắc ở trong chỗ đề mắt của ta. Thì cũng như vậy, những thứ tâm thiếu đi, những phân tích được gọi là bất khổ, những thứ tư tầm thống, những cái vấn đề được gọi là có bài bản, cái hệ thống đương nhiên chức như nghĩa đời đều được giữ những tình trạng thức đẩy, và những cái vấn đề đó sẽ gây chỗ đấu tranh, những chỗ tàn hại lẫn nhau cũng giữ những cái nghĩa đời nữa. Trong khi tập bất cứ cái thẩm là khi tập bất cứ cái cách nào, khi tập bất cứ một cái gọi là nghĩa đời nữa, thì chúng ta biết đây là từ bản thức lẫy tình. Và nếu đã là từ bản thức lẫy tình, nếu chúng ta thấy là hiểu pháp, thì nếu anh chân hiểu hiểu pháp ta, thì dụ như hiểu pháp ta, hiểu pháp ta, thì nó trở thành dự định. Và nếu tâm chất hiểu pháp ta, thì nếu như hiểu pháp ta chính là để cho một và đẩy ta tâm vào cái bằng, không trong cái điểm lành thanh tịnh. Nhưng mà đã nhận ra cái vấn đề đó hay chưa? Là vấn đề đó. Chân như mà mình không hiểu được cái chuyện là đã chẳng hạn, thì cái tư của các giảng nhân, cái điều quan trọng nhất là ta chưa ra được cái tư của các giảng nhân lắm. Chứ không phải là em cứ đem gọi là tư, ta thích tham, ta thích thế tâm tư ngẩy, ta thích thế tâm tư ngũ hoạ. Mà cái tư của chỗ là các giảng lầm tư nhân lắm. Cũng như vậy, đặt cách phải đặt giữa hai lòng chữ, tức là đặt cái chỗ không có chữ, đặt chỗ không có chữ, tức là đặt chiều sâu trong của tác giả. Đặt cái tâm của tác giả, nếu nói gì giữa hai lòng chữ đó, những chỗ không có chữ đó. Do đó cho nên ở đây, vào đầu cái tấm kinh này, sau khi các ngài đã trình giải, đã nói lên là khó tuyệt rồi, cái ý chỉ của Đức Chúa Tôn giả. Thấu chuyện này rằng Đức Chúa Tôn đã dùng phương tiện thuyết tan thừa để tuyên hướng thật tượng. Đến đây Đức Chúa Tôn tam thân khen lại ngài vợ mạng ca diếp, ngài chân đồ, ngài một chữ nước, ngài ma ca diếp đã thấy đấy, đã biết đấy. Và để làm sáng tỏ hơn cho chúng hội hiểu được rằng Đức Chúa Tôn bình đẳng thuyết pháp. Pháp của Đức Chúa Tôn thuyết ra là bình đẳng pháp. Và giống như một tặng đưa rồi, một tặng đưa có một bình đẳng từ nhập thánh nhiệm. Thì tất nhiên là cái thân này, do vậy cho nên cái phẩm vượt thảo dự này được tiêu đầu để đối tượng hoàn tất thừa nào. Cho rằng, nếu khi hướng là dứt thừa, thì tăng đánh cho những chương trình, ta sai khác nhau, nhiều thứ có các tâm hành, mỗi tâm tức đều không có chứng nhiệm, tham sai khác nhau, những thứ có tâm hành. Làm sao cái giá này nó thừa đã là dung nhất và bao tình để đưa họ đến con đường vô thượng cho lâm nhân. Nếu bây giờ Đức Chúa Tôn đã là cái giết và các vị đại đệ tử hay thay mời lãnh cái giết đã khó nói bằng trong đức tư thật của Như Lai, đúng như lời của các ông nói, Như Lai còn có vô lượng vô lượng ăn cái từ trong đức cho tâm dù tất cả cho vô lượng tham vô lượng đức thuyết nói cũng không hết được. Như vậy nói đức tâm thể của nhân, nói sẽ tự đánh nhìn này, nhân sư nguyên bác, người không tất cả cho vô lượng vô lượng có tâm dù tất, anh cũng không nói được đức thể như vậy. Và ngày hôm nay, anh đã nói lên một phần đức thể nhân đó. Anh nói sư nguyên bác, anh cũng rất giống như vậy, nhưng anh nhớ là những lưỡi câu tâm tự không phải trở được đức thể của đạo. Những con đại tử có được phương tiện để giữ được lời đức thể của đạo chứ không phải là đạo. Cho nên ngài đã có giúp đại diện các vị đại đệ tử và cả chúng ngồi nhớ lên cái tâm đức chân thật của Như Lai, các ngài đã trình bày rõ ràng trong cái tâm kiến giải. Đức Chúa Tôn đang vì phương tiện đã tuyên lên cái tâm một Phật thừa thắng được nói thứ ba, đó là tâm lớn của Đức Chúa Tôn đã thừa nhận đại từ đại bi bất khả tư nghị của Như Lai mà ta giúp đã nói được. Nên Đức Chúa Tôn đã khen ngợi thấy 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 đó là cái ngày dài ngày đó giúp thấy được thấy thấy đó là để cho lại các ngài phải trình bày rất rõ ràng trong lúc đúng như chỗ mình đã tin được. Nhưng chúng ta đã còn cho biết là nhân loại còn có vô lượng vô biên an tâm trì tâm đức nữa, nhưng cái bao lâu cũng không hết được. Nghĩa là biết đạt được thể tánh vô minh thì sẽ giữ được tự nhiên chắc chắn phải vấn đề, chắc chắn phải hiểu được vấn đề. Mà nếu ta đã đạt được tự tánh mình đầu thì phải luôn luôn tự nhiên giữ vững, sẽ sử dụng cái kho tàng vô giá như lai tâm một cách nghĩa là tự tại. Nếu chúng ta tự nhận bản tâm nâng sinh cái tâm đức, nếu tự nhận được bản tâm bất sanh bất diệt thì không còn bất thiện bản, không còn cái gì bây giờ là khổ đau, và cũng không còn có cái gì trong cuộc đời này để uống cố chấp mà chỉ tu như vậy. Nếu bày ra những cái chứng minh dưỡng để làm cái chứng hữu tình giác ngộ, nhưng ở đâu, dù bất cứ thời nào, dù bất cứ không gian với thời gian nào, thì chúng ta mới tin thành tự tánh niệm nào đó là bất sanh bất diệt. Tự tánh niệm nào đó chính là gồm đủ tất cả tâm đức như vậy. Kho tàng vô giá như lai tâm ta nên nặng nặng được, và cái chỗ tự tánh niệm nào kia sẽ hiểu được ta, tức là cái gì mà tự tánh đang trí tuệ bất nhãn, mà đó là có trí tuệ bất nhãn rồi thì tự tánh tự nhãn sau không bao giờ ta nhớ lên những điều gì nào, không bao giờ ta nhớ lên những điều khổ đau, và tự ta cần giải quyết được toàn bộ điều đó, tự ta cần giải quyết được toàn bộ sự khổ đau mà không cầu cảnh ở một tham, không cầu cảnh ở một đấng thần linh nào cả, không cầu cảnh nó không mặc khải ở một nơi nào cả. Nếu chúng ta thực hiện, nếu chúng ta tự nhận rằng chỉ cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta tự giải quyết được được, nhưng tại những cái gì hiện tượng, những cái gì hiện tượng gọi là khổ đau, những cái gì được gọi là phiền não, phải chăng phát xuất từ tự tham ái chấp nhận? Nếu là chúng ta xuất từ tự tham ái chấp nhận, và chính cái sự tham ái chấp nhận đó nó bị đóng khung lại, đóng khung trong cái đẹp, cái đeo đọt ở biển cả, và tâm thể tự tánh niệm nào chưa giống như biển cả, mà chúng ta đã nói cái đó là chúng ta đã vô minh tham ái đưa nó trở thành cái đeo đọt. Do đó chúng ta phải chối với trong pháp giới tính, chúng ta không nhận pháp giới tính làm thân, mà chúng ta nhận tánh thân đeo đọt. Chúng ta không nhận pháp giới tính tham nhưng nào đó làm cái tâm thể, mình nhận những tâm niệm hướng dương cho cái tâm làm tâm thể. Do đó thì chúng ta cái ngày nói là tham giới chúng ta nói thay 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 lần thứ nhất là khen ngợi các ngài là thay vô minh tư, thay thay lần thứ hai là khen ngợi các ngài là trình bày chắc chắn thật rõ ràng chỗ thấy biết của mình. Nhưng mà các ngài nếu có trình bày như vậy thì chỉ có trình bày tham bằng những ngôn, bằng tương tượng, văn tự những ngôn đó chỉ là ảnh phần của đạo, ảnh phần của tự tánh. Tự tánh kia nhìn vào phần vô minh vô lượng không thể nói hết được. Ngài Đức Thế Tôn nói tiếp, lần ta giúp cho mình biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu nói ra điều gì không bao giờ tin tưởng. Như vậy con Đức Như Lai tức là nói Phật, mà nói đến Phật tức là nói đến cái gì của tự tánh, nói đến Phật tức là nói tính qua thân. Phật đang hưởng lộ tính cảnh giới này tại thế gian này đã là tính qua thân Phật, nghĩa là dụng thân như vậy, dụng các như vậy để đổi chúng hữu tình như vậy, đó là Phật thân toàn năng toàn trí. Chúng ta có phải là Phật toàn năng toàn trí không? Hay là chỉ có Phật mới là Phật toàn năng toàn trí? Chúng ta cũng chính là Phật toàn năng toàn trí nếu chúng ta nhận ra được tự tánh mình. Và chúng ta cũng giữ những tự nhiên cũng là vua của các pháp, cũng là vua của các pháp, với nghĩa là Như Lai đã dùng phương tiện sự thuyết pháp đó, dù thật dù hư dù có dù không, ngài vẫn dung thân tự đài, vẫn luôn luôn lăn lăn dây đánh cho pháp mà không bị đánh cho pháp bất cứ việc nào, cho nên gọi là chuyển pháp dụng. Nếu là ngài lăn dây đánh cho pháp mà không bị đánh cho pháp bất cứ việc nào, ví dụ đã nói rằng cái vấn đề là phiền não. Nếu là gặp chúng sanh phiền não thì ngài giải thoát được phiền não. Nếu gặp chúng sanh đắm mê quá rồi, ngài biết thoát chúng sanh ra khỏi đắm mê quá rồi. Nhưng mà không bị lũ lụt cái việc này. Còn bây giờ chúng ta nhiều khi ta nhiều như vậy, nhiều khi vẫn bị lại đó cho đến cái tên nói không đắm mê quá rồi. nhưng mà bên trong vẫn thầm tiếng lắm mê. Vẫn thầm tiếng lắm mê. Nghĩa là bị tấm cơ tác quay ngược lại. Nói cái đó là bị tấm cơ tác quay ngược lại. Chứ không hiểu, nhưng mà bị quay ngược lại. Còn ai chẳng hiểu là không bị tấm cơ tác quay ngược lại. Là vua của các pháp, như Như Lai trước ra. Nghĩa không? Thì họ sẽ tác tư cơ của chúng sanh đúng thời, đúng lý. Nếu trước là lý thừa, thì phù hợp với tâm cơ. Nếu trước là lắc thừa, thì phù hợp với tâm lý. Các pháp của thế gian đã phải mây rời, mai nổi. Lời nói của Đức Như Lai nói ra, lốc lao, tiêu canh, vượt cả không gian thời gian, không tương dối. À, lời nói của Đức Như Lai không bao giờ tương dối. Lời nói của Đức Như Lai không bị thời gian, không gian làm tương dối. Đã nói rằng, à, tiên pháp từ bổn lai thường tự thực diệt tướng, các pháp từ trước đến nay tướng nó thường thực diệt, tức là chân tướng của vạn pháp ở nơi thể tấn không. Lời nói đó là một sự chỉ đạo cho toàn bộ tất cả các nền văn minh, các cái nền khoa học tiên tiến nhất của nhân loại, người dưới những thường hữu như vậy, nếu từ chân tướng của vạn pháp thì đã được chỉ đạo tiên pháp từ bổn lai thường tự thực diệt tướng. Nếu mà nó rõ hơn, ra nghĩa nó rõ hơn là các pháp đều tự tấn không. Các pháp đều tự tấn không. Như vậy là lời nói đó là lời nói chỉ đạo cho toàn bộ tất cả các khoa học. Những chỗ nếu các ngươi có những chỗ tự mạnh và chưa tự tấn không, thì các ngươi phải bắt được câu của ta nói, tư pháp tình bổn lai, thường tự 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 tự. Phải là những chỗ tự 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 đó là vô tiên, vì nó vô tiên, trở nên chỉ tự 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 tinh riêng của nó, vì chúng ta ở cái thể của nó vô tướng. Do đó ta nói đó là sự chỉ đạo. Không phải là uống nhau, không phải uống nhau, không một Phật giáo, không phải uống nhau, là để dẫn đi khoa học. Nếu nó là khoa học, thì ta là chỉ đạo cho tất cả các nền khoa học, và từ đây chỉ đạo cho đến ngàn sâu và cả hàng ngàn ngàn thế kỷ sau. Chẳng phải chỉ cho giai đoạn hiện tại. Không phải là thời đại mà là thời đại mới, không phải thời đại mới mà là chưa thời đại mới. Như vậy đó. Chứ không phải giảng đơn Phật đối với tất cả các pháp nhìn rất tối biệt, mà những nói pháp của Phật nói ra hãy điều chỉnh nhất quyết định đi, tức là nhất quyết định đi, nhất quyết định đi. Nếu là pháp của Phật nói ra là chỉ chúng sanh đi chỗ rốt ráo, nhất quyết định đi, tức là khai mở trí tuệ của chúng sanh, biết được cảnh tướng, được nguồn tướng của tất cả các pháp. Biết được tổng số bây giờ, mà biết được đương tướng của tất cả các pháp, đó là vấn đề khó khăn. Thí dụ cho một khi biết không phải là sai lầm pháp, và một con kiến bục đó. Như đó chúng ta biết rằng, con kiến bục đó, trước đây khá là gì, và sau cao đây đang như thế này. Thì lúc đó là sai lầm pháp đã nhận được túc mạng tâm, túc mạng tiên. Khi ngài đến mặt trời, túc mạng không biết để mà quán chất đi. Chưa lắm, ngài giá được pháp nói là 800 kiếp về trước, nó thọ, nó bất thọ, không chịu. Và 800 kiếp về sau, nó bất thọ, không chịu. Còn 800 kiếp về sau, không chịu. Tiếp tục, sau sau khi đã trả tức là không chịu, tức là trả rồi người nhận đời, tức là không chịu đó, thì ngài giá được pháp nói là, nó là ở ngay một con chim. Mà khi con tin từ mình và dưới hai của nó, không, đã rất khó khăn. Chứ đừng nói là bằng pháp. Mà nếu là bằng tròn lên toàn tin, thì không những biết bằng pháp, mà còn biết tâm lượng của vô lượng, vô số vô biên chúng sanh ở trong người, trong thế giới và ở trong ba đời, nó phát khởi tâm lý như thế nào. Và mỗi lần phát khởi tâm lý thì trước về đâu, để cho con ngồi tọa đạo tràng, dân tọa đạo tràng, biết rõ từng chúng sanh một, chúng đang phát khởi tâm lý như thế nào. Như vậy cho nên là Đức Như Lai mà biết chỗ quy chân của các pháp, biết chỗ, biết tâm sở hành của tất cả chúng sanh vô lai. Đó, trong này mình nói đó. Rồi, Đức Như Lai xem xét chỗ quy chân của tất cả đó, và biết rõ cái tâm sở hành của tất cả chúng sanh tham một cách không nhân nhạc. Như vậy tức là phải là bằng toàn nhân toàn trí mới biết được. Như vậy chỗ vui thế của Pháp là chỗ nào? Cái chỗ vui thế của Pháp chính là vô sở hữu. Đó là cái tâm hành của chúng ta là vô sở tướng. Như vậy thì anh có khởi bao nhiêu thần, anh có khởi bao nhiêu niệm, anh có trải qua bao nhiêu kiếp, thì anh cũng có chỗ đi ra. Đó là chỗ đi ra, cho nên ta chỉ có một niệm, ta chỉ có một niệm một niệm tương thể, ta biết rõ quá khứ hiện tại vị lai tâm hành của chúng ta, và ta biết cách ta lưu trữ thế giới từng chúng tâm một. Còn chúng ta vào thiện hay chúng ta vào ác hay là bất thiện bất ác, đó là từ nơi tình huống, đó là từ nơi vô cảnh. Còn phải biết rõ cội nguồn của tâm thức của chúng sanh là vô sở tướng. Thấy không? Ngoài là đại tràng biết đó là vô sở tướng. Mà bây giờ cái gì mình nhận tư là biết rõ mình mắc kẹt rồi. Những cái rốt tình là vô sở tướng, mà nếu ai thì có vô sở tướng là người đã giải. Giải thọ. Đó là tướng vô sở tướng là giải pháp, còn tướng có sở tướng thì đâu có giải pháp nữa. Đó là bây giờ mình thử các sở tướng qua được bao nhiêu đâu. Mình để dính cho rằng tướng qua được bao nhiêu đâu. Nó chạm tướng thứ nhất ra bao nhiêu đó là bằng. Đó là. Còn như vậy tôi thấy là nếu mà chưa trí giải á, thì vậy, mà khi đã có trí giải rồi là khó lắm, anh nghe nè. Đó, khi đã có trí giải rồi là đang khó. Cho nên các vị chức quan là chức thế tục quan là chức vua thái giám là chức tam giới nhà, cho nên các ngài chúng ta chú giải. Còn ở thế gian là chưa chức thế tục quan là phải có chú giải, mà có chú giải là mình đi mình kể giờ mình chúng ta làm sao cho nhà và có lý do chính đáng à, không có lý do chính đáng là biết à, em hiểu nè. À giờ gì đi đâu bây giờ bây giờ mình tắt cái đâu à, nhớ nhau này là ai. Cái này tâm ta chỗ khí giỡn, mà ta chỗ khí giỡn là kìa. Hãy có khí giỡn là kìa. Mà cái tâm tư là giỡn là giỡn thôi. Mà tất cả chúng ta mình giỡn thì giỡn mới được. Giỡn là giỡn mới nhỏ. Tức là càng được giỡn thì là giỡn thiện. Hoặc là giỡn thiện, hoặc là giỡn thiện. Hoặc là ở ngay chỗ bất thiện bất thác. Các bạn ạ. Rồi nếu ta đã giỡn thì đây là bà đạo. Giỡn lọc đầu xấu ngó. Giỡn lọc đầu thân đau ngỏ. Giỡn lọc đầu. Rơi lọt là địa ngục, rơi lọt là ngã trí, rơi lọt là chức năng, rơi lọt là giác tiến, rơi lọt là ác tiến. Nếu chẳng câu nhỏ ra tâm thức, nếu mà đã vận động, đã chấp nhận, đương nhiên như ta không tránh khỏi. Một là như hương thủy, hai là như tác khởi như công chiến, ba là tác khởi đấu tranh nhà kia, bốn là như tác khởi như ác tiến. Nó có trí sinh gọi là người, gọi là con người, và con người là có nhân bản, tức là phải có nhân bản. Nhân bản là phi nhân bản, phi nhân bản là thủ. À, nghĩa là như thủ sáng cho cái thủ có nghệ. Còn thủ là nó có cái lập trường của con đó. Ngã chỉ là cái lập trường của ngã chỉ chắc. Như vậy tức là tất cả các con đường, tất cả các ngã đều có tham dự cái lập trường, đều có cái lập trường như. Nhưng mà ta biết rõ cái năng tâm của chúng ta là vô sở tư. À, bước đầu tiên đó là ta. À đây này, biết như ai, biết cái tư thế của tất cả các con, biết cái tâm sở hành của tất cả chúng sanh không suốt một cách vô lai. Như là biết không? Bây giờ như anh biết như lai có biết không? Biết như lai này có biết không? Mình có biết mà chỉ biết vô lại thôi là lại. Đó là, nếu thực nhận cái bản tâm thanh tịnh thì mỗi thằng khởi ra, mỗi cái lượng khởi ra đó, vì khi mình thấy người ta, khi mình nói người ta mình sợ, thì mình khởi ra chỉ là. Thí dụ tôi nói ra là đường, mình thấy cái gì đó chẳng hạn, thì mình khởi. Mình biết khởi là mình biết khởi khởi chỗ nào là khởi thứ hay là khởi mềm. Hay là khởi cái gì mình biết. Như vậy Như Lai ở một chỗ, Như Lai biết hết. Nếu mà khởi gì Như Lai cũng biết hết. À, như vậy Như Lai là ai? Phật là ai? Cũng như nói là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh là Bồ Tát là ai? Là tự tánh, ăn làm cái dựng của tự tánh. Là những cái tướng đi dưỡng, là tướng hiền dưỡng cái chân tâm. Khi cái người giữ cái chân tâm nói cho vận tâm như đã biết rằng người sẽ thành Phật, người chính là Phật. Người nhớ điều này nhé, người chính là Phật. Như vậy đã chính là Phật rồi thì sao? Phật thì đâu có buồn, mà cái người hướng tư, người hướng tư Phật là không có buồn rồi. Như vậy Phật không bao giờ buồn, Phật không bao giờ mừng, Phật không bao giờ giận, Phật chỉ có từ bi thôi. Phật, như vậy là biết tổ quy chế của các con, biết rõ tâm thế hành của chúng ta tâm suốt một cách vô hạn. Phật là đối với tất cả các con, không là biết rốt ráo và tiến bày tất cả trí tuệ cho chúng ta. Này ta biết ถึงมีสายตามเรื่องใดเพื่อนแต่ในตอนนี้ก็ทำก็แครก็ห้องก็อยู่ก็ดักฉันวันนี้หลายก็ไอ้หนุ่มหนุ่มก็ดักหลายก็เพื่อนบางทีก็หลายต้นหลายเมาสักอยู่ก็ทำเราตั้งซื้อตั้งนู้นตั้งจำตั้งแครตั้งจำห้องตั้งอยู่ดักฉันวันนี้หลายก็ไอ้หนุ่มตั้งนี้ตั้งเหยื่อที่ตั้งตั้งตั้งเหยื่อที่ตั้งหลายตั้งตั้งขายุกตั้งนี่ba khỏi cái bệnh cái huyết đông người mình có cái chẳng đau tức tức cũng có như vậy ta thôi nghĩa là nó mặc lên không biết bao nhiêu cái gì nhưng mà những cái gì tự đã trong đó cũng chen lẫn cái những cái gì đâu chắc cho nên là tâm khe tâm tiến tâm 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 mong tức là tâm cái tiến tâm ha vẫn còn tư tâm nghĩa khe tiến nghĩa lý gì nghĩa tâm như nhanh cái gì đó là đó là vừa rồi thầy tâm cõi tham chiên đại chiên tư đây bởi vì là tâm cái cõi tham thánh đồng chiên tâm cái tâm địa cái nỗi của nỗi chiến tranh là có những lúc đang có những chiến tranh đang bị lực lượng dẫn dắt ở trong đất cảnh giới nhìn rồi trong cảnh giới ngã quỷ ở trong khe trong hoang trong đằng đó là chiến tranh đang bị dẫn dắt về đường lực và ngã quỷ và chiến tranh trong những chiến loại chấm chấm giới tham nhân chiên khác nhau gọi là tâm thì gọi là nướng tâm khe tham ruộng đất lồi lộng khác nhau cái chỗ cao cái chỗ thấp cái chỗ tối tâm khe tư tham tham cái chỗ khoan đắng nát nẻ trần đạo như vậy là tâm niệm chiến tranh đã phát khởi từ đó nó khởi ra cầm cái tâm cái gì mỗi niệm đều mang là tư tham tuy nhiên tâm đất chủ là đó có những chủ loại tâm hạt vấn thiện tâm mỗi niệm đó phát khởi luôn luôn nhưng tâm đó vẫn có niệm được ý niệm thiện của thế gian hay là thức thế gian nảy mầm gọi là ngũ thừa chủ tính thành cái chủ tính vô thượng quá nhiều chủ tính đó đều phát khởi và nếu gặp cơn mưa tắt đúng thời đúng lúc thì những niệm đó sẽ bừng mở an sẽ bừng mở và đẩy toàn bộ tâm thức của mình để đâm hoa chết ta ra đó cho nên gọi là có thuốc cái đó gọi là có thuốc những ý niệm mà gọi là năm chất vô lượng tham thì không cứu được phiền não, không có thể chữa được lành cái bệnh phiền não, cũng không có thể chữa được những cái bệnh tiêu biên khổ não. Nhưng những cái cây cao thuốc mới có thể chữa được. Những cây cao thuốc đó là những niềm lành tật, là những cái điều tiến về đến cái gì, cái thực tiến về đến cái căn tâm đó là những niềm lành tật đó là khai mở cái căn tâm và những cây mưa tắt đúng thời đúng lúc thì những cây đó nó sẽ đâm hoa chết ra. Nhưng mà ai mưa, ai mưa đó, ai mưa đúng thời đúng lúc, nếu không phải là Phật toàn giá, Phật toàn thân toàn tức, không biết rõ tâm hành của chúng sanh, không biết tổ quy có đây ta pháp thì làm gì vừa pháp đó. Cho nên ta đã nói, nâng lây bánh chưa pháp, nhưng không bị bánh chưa pháp, lây vừa lại. Đó là vừa của chúng ta. Do vậy trong thẩm tư, gọi lúc nhờ chúng sanh đó, gọi là bảo vệ. Mỗi thừa đều có sự phát tâm, đều có sự chơi hành, đều có sự chứng trả khác nhau. Mỗi thừa như vậy, phát tâm, chơi hành, chứng quả khác nhau, chẳng gọi là bao nhiêu chữ lại. Tên gọi nâu